đó là sẽ được ủi an. À, ai sầu khổ thì sẽ được ủi an, rồi ai đói khát được no thỏa, ai mà thương xót người được xót thương. Ai vậy là được xót thương? Ai xót thương ạ? Ai vậy anh chị em? Vâng, Thiên Chúa. Lại một lần nữa người ta tránh nói đến Thiên Chúa. Anh chị em, tại tên Thiên Chúa là đáng kính, nên thay vì người ta nói là ai thương xót người sẽ được Thiên Chúa xót thương, trong bản dịch của anh chị em là để Thiên Chúa xót thương hay là có để chữ Thiên Chúa không? Có không ạ? À đấy, như thế là thêm vào. Anh chị em hiểu không? Đấy, và trong khi chính Thánh Matthew đã cố ý tránh nói, lúc nãy đã nói thay vì nói nước Thiên Chúa, nói nước trời. Đấy, thì anh chị em nhìn lại coi. Rồi, Matthew nhé. Dạ. Vâng, rồi, đấy, vậy thôi. Dạ. Thì tất cả là những động từ ở thể thụ động anh chị em ạ. Đấy. Đấy, vâng, phúc cho những ai thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đấy, vậy thôi. Phúc cho những ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa. Bản dịch có chữ Thiên Chúa hả? Ồ, như vậy là thấy Thiên Chúa xót thương phúc cho ai. Không, ở bản dịch của tôi thì tốt hơn, bản dịch của anh chị em là còn thế. Thôi được rồi, như vậy chúng ta đi qua câu số 5 rồi, câu số 6 rồi, câu số 7 rồi. Ồ, câu này là câu khó nhất đấy, như vậy không? Tức là phúc cho những ai đói khát sự công chính. Đói khát sự công chính. Thế câu hỏi của tôi là sự công chính là sự gì vậy? Đó là một câu rất khó chịu. Đấy, rồi tôi mới mời đọc nhiều thứ thế này. Vâng, mời em đọc tất cả những câu đó. 3:15 này, thứ nhất đọc 3:15.
Nhưng Đức Giê-xu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.
Đấy, lúc mà Đức Giê-xu đến xin Gioan Tẩy Giả ban phép rửa cho mình, thì ông Gioan đã có vẻ là muốn từ chối. Thì Đức Giê-xu nói không sao đâu, cứ bây giờ thì cứ làm như vậy để cho chọn cái sự công chính. Đó, sự công chính. Công chính gì? Đấy, rồi. Mà tôi thích cái câu này, bởi câu này là chìa khóa cho tôi mở ra. Rồi, 5:10, chương 5 câu 10.
Dạ, phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính.
Vâng, đấy, tôi chỉ báo cho anh chị em biết chữ sống là chữ thêm vào ấy. Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính. Đấy, vậy thôi. Chứ sống là bắt đầu có dịch đó, nhưng còn sự công chính thôi. Đấy, vâng. Rồi câu 20, 5:20.
Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào nước trời.
Ăn ở, 5:20. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn người. Vâng, vâng, đấy, rồi, vâng, đúng hơn là nếu này là nguyên văn là nếu sự công chính của anh em không hơn cái sự công chính của mấy người này. Đấy, thành chữ ăn ở cũng là thêm mà. Nguyên văn là nếu cái sự công chính của anh em mà không ngon lành hơn, tốt hơn cái sự công chính của mấy này thì anh em không được vào nước trời. Rồi, 5:20, rồi 6:1.
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em, đấng ngự trên trời, ban thưởng.
Vâng, tức là làm việc lành phúc đức đó đúng không ạ? Vâng, như thưa anh chị em, cái chữ làm việc lành phúc đức ở đây thật ra nó là sự công chính. Đấy, anh chị em đừng có làm cái sự công chính. Làm cái sự công chính, tức là gì ạ? Tức là ở đây dịch là sống, đấy. Là sống đấy. Vâng, mà chữ này là chữ đẹp đó chứ đấy, động từ làm này. Và sự công chính đấy. Rồi, thế rồi bây giờ câu 33 là câu cuối đi. Rồi.
Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Yeah. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho.
Vâng, đấy, Đức Giê-xu nói là đừng có lo, đừng có lo. Mà trước hết thì tìm cái sự công chính của Thiên Chúa. Thế anh chị em mà đọc những câu đó, anh chị em có tự nhiên cũng nghĩ được cái câu trả lời không? Câu trả lời như thế thì đói khát sự công chính nghĩa là gì? Sau khi mình nghe đọc vậy mà anh chị em biết cái phương pháp này là phương pháp dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh. Tự nhiên có chữ công chính, đói khát sự công chính. Cái giờ mình bị ủa đâu biết chữ này nghĩa là gì? Thế mình đi xem con trong phúc âm này đã xài những chữ công chính như thế nào. Và khi đọc được những chữ công chính này, từ đó biết đâu mình có thể hiểu được là Chữ công chính này phải nghĩa như vậy, bởi vì mấy chữ này đều có nghĩa như vậy. Vâng, thế con có trả lời được không? Rồi.
Dạ, như hồi nãy cha nói, con thấy cái câu Matthew chương 3 câu 15 là cái câu làm cho con tự tin. Câu trả lời nhất của con là đơn giản là làm theo ý Chúa để làm hài lòng Chúa.
Vâng, vâng, cảm ơn em, cũng hay lắm. Có ai nghĩ gì khác nữa không? Đấy, hỏi như vậy em này trả lời rất là đơn sơ. Hỏi là gì? Đói khát sự công chính là gì? Trả lời, đói khát làm theo ý Thiên Chúa, đói khát ý Thiên Chúa, hay đói khát thực thi ý của Chúa, sự công chính của. Và như thế anh chị em thử xem cái ý này mà ráp vô trong mấy cái kia cũng được ghê. Đức Giêsu nói nè, các con đừng có lo gì hết nha, trước hết hãy lo tìm kiếm gì ạ, nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Sự công chính của người như vậy có thể dịch là gì? Ý của Thiên Chúa, cũng được lắm đấy anh chị em. Vâng, như thế tôi cũng cảm ơn em, cho chàng hoa tay coi. Vâng, ý của Thiên Chúa và muốn sống cái ý đấy, đấy, tìm kiếm, khao khát sự công chính, chứ cũng không phải sự công chính là sự công bằng đâu. Thế được rồi. Theo bạn ở cái câu sau này, đây chị có vẻ thích cái câu này. Vâng, câu này không trả lời đúng sai, vì hết giờ nên chỉ có 5 người thôi. 5 người được thôi, và 5 người phải là những người chưa được nói bao giờ. Vâng, anh chị em nào chưa nói thì nói chuẩn bị nha. Đó, chỉ có 5 người và lúc nãy giờ chưa được nói. Câu này là nói lên cuộc sống của chúng ta đấy. Nhất là anh chị em nào mà già hơi có tuổi ấy, thì trả lời câu này sẽ hay hơn đấy. Vâng, hay hơn ở chỗ là đấy, vì nó sâu hơn. Theo bạn ở trên đời này này, cái người hạnh phúc là cái người như thế nào? Đó, thế nào là người hạnh phúc? Dành cho những người chưa được nói, con chưa được nói.
Dạ thưa cha, con suy nghĩ một người hạnh phúc ở đời này là một người có sự thanh thản và bình an trong tâm hồn ạ.
Thanh thản và bình an trong tâm hồn, thế làm sao có thanh thản bình an?
Và cái thanh thản bình an trong tâm hồn này sẽ có được khi có 3 yếu tố theo con suy nghĩ. Thứ nhất là hài lòng với cuộc sống của mình, thứ hai là sống trong tình yêu, mà thứ ba là sống tốt lành. Và cái sống trong tình yêu đó, đặc biệt là khi mình sống trong tình yêu của Thiên Chúa và mình đem cái tình yêu đấy vào trong cuộc sống, bởi vì là khi mà mình dựa vào tình yêu của Thiên Chúa, mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, thì mình làm mọi sự trong tình yêu sẽ rất là dễ dàng và mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Còn sống tốt lành là cái mọi sự tốt lành nó hệ tại ở việc làm cho ý mình hòa hợp với ý Thiên Chúa thì mình sẽ hạnh phúc ạ. Bởi vì Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Thưa cha, con xin
như
hết.
Thế là câu trả vâng, cảm ơn, câu trả lời rất hay. Câu trả lời này có vẻ là nhấn mạnh đến việc là nếu mình muốn hạnh phúc thì mình phải sống cho Chúa, làm theo ý Chúa, có đúng không? Đấy, hòa hợp với Chúa. Câu trả lời tôi rút được cái chữ hòa hợp với Chúa. Muốn sống hạnh phúc phải hòa hợp với Chúa. Như thế là chúng ta đang chờ những câu trả lời khác nữa đấy. Vâng.
Thưa cha, con thấy cái này là rút ra từ kinh nghiệm của con, thì con thấy khi mà con
kinh nghiệm
nhất,
là hay lắm, nói to lên. Vâng,
con thấy con hạnh phúc là khi con biết được là con là con của Chúa.
Thế ạ?
Khi con ý thức được con là con của Chúa.
Vâng, vâng, cảm ơn chị. Ý thức, vâng, hay lắm. Ý thức mình là nhưng mà phải hỏi thêm chứ, tại sao ý thức con của Chúa thì là hạnh phúc? Bởi vì cái tại sao mới là quan trọng.
Tại vì chắc có lẽ là mình, con nghĩ là giống như là một người con trong nhà, thì mình có qua cái kinh nghiệm của người cha, người mẹ đối với con, thì mình khi mà mình an tâm lắm. Mình an tâm là mình làm sai mình cũng được tha thứ, mình được yêu thương, mà cái tình yêu đó là không có điều kiện gì hết, giống như là tình yêu của cha mẹ mà đối với cho con vậy.
Vâng, đấy, chị dựa vào chính cái tình yêu của chị đối với các con thì chị nghĩ là Chúa cũng cư xử với chị như thế, và chính cái cách cư xử của Thiên Chúa làm cho chị bình an.
Con thưa cha là mình muốn hạnh phúc ở cái đời này là mình phải luôn lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Thì theo con, từ lúc con đi học lời Chúa nhiều nơi thì con cảm thấy là cái cuộc đời của con rất là hạnh phúc.
À, vâng, chị hạnh phúc nhờ lời của Chúa. Vâng, sao từ nãy giờ tôi đang chờ câu nữa, sao không thấy câu đó ta? Vâng, vâng, mời bạn.
Dạ thưa cha, người sống hạnh phúc là người biết đem hạnh phúc của mình đến cho người khác. Đó là hạnh phúc của mình, là được biết Chúa, được thực thi sự công chính trong ý của Chúa, và mình đem cái đó mình cho người khác, mình cũng thực thi cái sự công chính đó cho người khác, thì mình hạnh phúc.
Vâng, thế hạnh phúc là đem hạnh phúc đến cho người khác. Câu này là câu mới hơn những ý khác ạ. Tức là bắt đầu để ý đến người khác. Tôi hạnh phúc khi tôi đến với người khác. Vâng.
Thưa cha, theo con thấy thì mình chỉ hạnh phúc khi mình thấy mình hạnh phúc hơn người khác. Giống như là mình cảm thấy mình có sức khỏe hơn người khác là mình thấy hạnh phúc. Mình cảm thấy mình có Chúa là mình hạnh phúc hơn người khác.
Tức là mình, tức là ý em nói là mình nhìn thấy người ta càng kém mình bao nhiêu thì mình càng hạnh phúc hả?
Dạ đúng rồi.
Dám không?
Không,
không phải. Tức là mình càng thấy những người kém mình, tức là mình nên đi vô nhà thương thì mình thấy là mình quá hạnh phúc. Thế không nào? Còn nếu muốn có phải như thế hay là em nói khác, ý khác à? Tôi chọc em đó. Vâng, nhưng mà cũng hơi tôi đồng ý. Tức là nhưng mà tôi tuy chọc như vậy mà tôi vẫn thấy ý của tôi không sai lắm ạ. Thành ra có những người chán đời, tôi luôn luôn khuyên họ hãy đi vô nhà thương chấm hết. Những người phàn nàn về cuộc sống, bực bội về những cái khó khăn và những thất bại của mình, hãy vô đấy để mới thấy rằng những gì mà mình, đúng là mình mất mát khá nhiều, nhưng những gì mình đang có là quá nhiều so với biết bao nhiêu người khác. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy là người hạnh phúc ở đời này, qua cái kinh nghiệm mình thấy là người mà mình sống theo cái các mối phúc của Chúa thì xong, mình là người hạnh phúc.
Xong rồi cậu.
Dạ.
Vâng. Tại vì chị có sống mối phúc nào không ạ?
Trong cái mối phúc của Chúa, ai thương xót người thì được Xin Chúa xót thương. Ai khao khát nên người công chính thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Và ai hiền lành thì sẽ được nước Chúa làm gia nghiệp. Đó, con thấy là mình sống theo các mối phúc của Chúa, mình là người hạnh phúc luôn.
Vâng, tôi có vẻ khoái câu này ghê á. Tôi thích câu này là bởi vì câu này đúng bài học. Đúng bài học. Mấy câu khác cũng chưa đúng lắm. Cái này ngay đúng bài học. Chúa Giêsu nói nè, phúc cho người này, phúc tức là hạnh phúc ấy mà. Phúc là hạnh phúc như ngày thế này thế kia. Và chị bảo hạnh phúc là dễ quá, mình cứ sống ra mỗi phút có tự nhiên hạnh phúc à. Tức là mình cứ là xây dựng hòa bình, rồi mình cứ xót thương, rồi mình cứ đại khái như vậy. Ê gì ông, mình cứ sống trong sạch tâm hồn, mình là trong sạch chẳng hạn. Thì câu này được ghê ấy nhỉ. Quá hay. Vâng, đây có anh chưa được nói bao giờ. Vâng, Thi Ân anh chưa nói.
Dạ thưa cha, con nghĩ rằng hạnh phúc là khi mình biết lắng nghe và được lắng nghe.
Biết lắng nghe và được lắng nghe. Người ta nói là hạnh phúc là yêu và được yêu. Anh này anh đổi là biết lắng nghe và được lắng nghe. Nhưng mà cũng đúng thật. Tức là khi mà mình nói mà có người nghe thì rất là thú vị. Vâng. Cảm ơn, nghe cũng được. Tôi nghĩ là điều đó là thật sự nhất là kẻ. Vâng. Người cuối cùng rồi đấy ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là theo cái cảm nghiệm của con là con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình.
Cảm nghiệm tình yêu của Chúa, tức là thấy Chúa yêu mình trong từng chi tiết nhỏ. Và lúc mà thất bại có thấy không?
Dạ, cũng có thấy, giống như là con học được một cái bài học.
Vâng, đấy, chứ nếu mà có người chỉ lúc trúng số thì mới thấy Chúa yêu mình thì là dạ. Chỉ lúc thành công là đấy, đấy, vâng, lấy vợ mới cảm thấy không ăn thua.
Thưa cha, con hạnh phúc là mỗi ngày được sống thêm một ngày nữa. Tại vì một ngày sống thì mình thấy được hạnh phúc, rồi thấy được ánh sáng, thấy được người thân của mình, thấy được niềm vui của mọi người xung quanh. Đó là cái hạnh phúc của con thêm một ngày sống.
Vâng, tức là câu hạnh phúc này rất đơn sơ. Buổi sáng ngủ dậy ta thấy ta còn sống thì ta hạnh phúc vì biết Chúa lại tặng cho mình một ngày mới. Vâng.
Người hạnh phúc là người có phúc. Là những người biết kính sợ và hay nói chính xác hơn là những người yêu mến Chúa và thể hiện tình yêu này trong việc tuân giữ và thực thi những giáo huấn được chứa đựng trong lời Chúa.
Vâng, được rồi. Đây đây, và đây cho một bà con cao tuổi xem bà có nói câu gì mà lạ lùng không ạ? Một chị nào đây, chị bao nhiêu tuổi, quên rồi, sao lại quên tuổi rồi?
Dạ thưa con 71 tuổi.
Mới 71 thôi, trẻ dạ. Chán.
Con nghĩ là mình hạnh phúc á là cái người mà biết cái tất cả những gì mình có là mình là đều do Chúa ban, và cái và những gì mình làm là cũng do Chúa thúc đẩy, thì tất cả những điều đó chắc chắn là đều tốt đẹp, làm hài lòng Chúa.
Thế được rồi, cảm ơn.
Con hạnh phúc khi con gặp được Chúa. Chỉ khi gặp Chúa con mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Ngài là hạnh phúc toàn hảo, tối thượng, công chính và cùng đích tối hậu của đời con.
Ôi, người cuối cùng nè. Vâng, người cuối cùng. Nhiều người cuối quá.
Thưa cha, theo con, người hạnh phúc ở đời này là người biết sống cuộc đời tín thác vào Chúa quan phòng, bằng lòng với những gì Thiên Chúa trao ban, cho dù có đau khổ hay hạnh phúc, con luôn cảm tạ tình thương của Chúa ban.
Vâng, tôi cũng thích câu này. Tôi cũng thích câu này và tôi hay dùng cái hình ảnh, như anh chị em biết, tôi hay gặp nhiều người đó. Và tôi thấy rằng đời của mỗi người không ai giống ai, ngay trong cái căn phòng này cả trăm người không ai giống ai. Và mỗi người cái cuộc đời đều bị méo với anh chị em, méo mó rồi, thiếu sót, người thì chỗ này, người thì hơn cái này, người hơn cái kia. Và như thế đối với tôi hạnh phúc là tôi nói với Chúa rằng con đồng ý với cái mảnh đời mà Chúa ban cho con đồng ý với màu da của con đồng ý với chiều cao của con đồng ý với cái mức độ thông minh của con, hơi kém ông này tí nhưng mà thôi kệ cũng được. Và những cô, các cậu ở đây, con đồng ý ông ấy là bố của con. Anh chị em có hiểu, có nhiều người không chấp nhận cái ông là bố vì ông ấy quá tồi. Con chấp nhận ông ấy là bố của con, dù ông ấy say rượu một ngày hai cữ. Hiểu không nào? Con đồng ý chị ấy là chị của con. Con đồng ý chị ấy là người cùng học với con. Và chị cùng với con nhìn thấy mặt chị con rất là khó chịu ạ. Nhưng con đồng ý chị cùng học với con. Và khi mà ta đồng ý như thế, con đồng ý chị này ở trong cùng cộng đoàn với con, mà con không thích chị, nhưng mà con đồng ý. Và con yêu mến tất cả những gì Chúa tặng cho con. Và con chỉ nói với Chúa cảm ơn. Chính vì thế tôi hay kể câu chuyện là hỏi khi lên thiên đàng, chứ chị biết rồi, con chưa biết đâu. Khi lên thiên đàng thì Chúa hỏi mình câu gì? Chúa hỏi, nè, thế con có vui với cái mảnh đời mà cha đã ban cho con không? Và nếu mà chúng ta trả lời, ô vui quá đi chứ, thế là vô liền. vô liền. Mà khó đấy nhé, bởi vì có những anh lên, nó chết lúc 18 tuổi ấy, chẳng hạn, và nó rất thèm sống đấy chẳng hạn, hay là nó nằm bệnh tật tật là bao nhiêu năm trời một người, mà con có đồng ý chuyện đó, đồng ý là vô. Thành ra anh chị em biết, đồng ý với cái gì Chúa tặng cho mình thì chắc chắn là được vào nước trời, và đồng thời làm cho mình hạnh phúc. Bởi vì không thì mình cứ nổi loạn suốt thôi, mình cứ bực suốt thôi, vì đơn giản là chị này đẹp hơn mình, bà này thành công hơn mình, gia đình của cô này ngon hơn mình, và mình chỉ bực suốt đời thôi. Bởi vì cứ mỗi lần so với bà này là thấy thiếu, là so với người này là thấy kém. Vâng, tôi có vẻ thích cái câu vừa rồi. Ủa, sao còn nữa hả? Ôi lạy Chúa ơi, con.
Dạ thưa cha, theo con hạnh phúc là được tự do làm điều thiện.
Tự do, vâng.
Trao ban tình thương.
Vâng, tự do là hiện tự do là không nô lệ. Thôi, đây con này câu cuối. Ủa sao nhiều cuối vậy ta?
Thưa cha, con hạnh phúc là vì con học được Kinh Thánh. Tại vì khi con học được Kinh Thánh, con mới hiểu được tình yêu của Chúa, và con mới biết con phải làm gì, con phải sống như thế nào. Và vâng, con sẽ làm gì để tìm thấy hạnh phúc ở trong Kinh Thánh Chúa dạy con.
Vâng, đúng rồi, vâng. Thế thôi bây giờ qua số 10. Mà số 10 chỉ có hai người thôi nghe, tại quá rồi. Hai người, mà hai người đó chưa nói được nói lần nào. Tức là toàn bộ cái mỗi phút này, hãy tóm mỗi phút này trong 10 từ, tức là câu một câu cực kỳ ngắn á. Đấy, thế có ai mà chưa nói được nói bao giờ? Và nói bây giờ tôi muốn nói một câu được không? Đấy, hai người thôi. Có ai tôi xem đúng là người hai người. À đúng rồi, chị này chưa nói câu nào. Đúng, chị Mai Hương này chưa. Vâng.
Dạ thưa cha, nghèo khổ, hiền hòa, thương hại, chính sạch là phúc.
Chính sạch là cái gì?
Chính là công chính, sạch là...
Có lệ chua. Như vậy là chế là có phúc. Ồ, chính sạch. Rồi. Vâng, cảm ơn chị. Thôi người số 2 à. Người số 2, anh này nói là câu nào chưa? Chưa hả? Thiệt đâu đó. Rồi, rồi đây. Đây, 10 từ. Dạ. 10 từ.
Dạ, thưa cha, đó là phúc thay ai yêu mến Thiên Chúa nơi anh em.
Phúc thay ai yêu mến Thiên Chúa nơi anh em. Thôi không hỏi nữa đâu, mà hỏi dài quá. Nhưng mà tôi dựa trên cái câu trả lời của chị Hồng Tiên ấy, tôi nghĩ là có câu này nghe được lắm. Phúc cho những ai sống các mối phúc này. À, dĩ nhiên à. Hay không? Dĩ nhiên à, hay chứ. Thì anh sống mối phúc này là tự nhiên có phúc gì đâu. Đâu, thiếu một từ.